chỉ một phần mười của chư tổ thôi, chứ mình không bao giờ có cái sức để mà hướng dẫn được một số đông như vậy. Nhưng đến nay cái phần thành quả về Phật tử quy y, đây là nói Phật tử tại gia, còn Phật tử xuất gia tôi khó tính quá. Quý vị biết tại sao không? Có khi cạo đầu 3-4 năm cái để tóc lại sao tôi tính được đó. Vì vậy mà khó tính. Còn cư sĩ tại gia thì bảo đảm, không nghi ngờ đó. Vì vậy mà đây tôi nói cho quý vị thấy cái kết quả về Phật tử quy y ở trong nước tại Thiền viện Thường Chiếu kể từ năm 1977 đến 2003, số người quy y là 65.000 người. Đó là tại Thường Chiếu. Tại Thiền viện Trúc Lâm từ năm 1994 đến 2003, số người quy y là 4.720 người. Tại Thiền viện Chân Không từ năm 1996 tới 2003, số người quy y là 2.000 người. Tại Thiền viện Tuệ Quang từ năm 2000 tới 2003, số người quy y là 1.040 người. Tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử năm 2003, số người quy y là 1.000 người. Tại các chùa miền Bắc như chùa Trường Lâm, Sùng Phúc, chùa Tiêu ở Bắc Ninh, năm 1996 đến 2001, số người quy y là 1.500 người. Tổng cộng Phật tử trong nước quy y là 75.260 người. Ở nước ngoài chuyến đi châu Âu, Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, Canada năm 1994 đến năm 2000, số người quy y là 3.650 người. Chuyến đi Úc Châu năm 1996 đến năm 2002, số người quy y là 1.500 người. Chuyến đi Mỹ năm 1994, năm 2001, 2002, số người quy y là 4.450 người. Tổng cộng nước ngoài quy y là 9.600 người. Như vậy thì kể cả chung trong nước và nước ngoài là 84.860 người. Đó là còn sót những chỗ quy y chút ít, 50, 30 tôi không tính. Thì như vậy mới thấy rằng cái thành quả này không phải là việc ngẫu nhiên. Tôi không bao giờ có cái nghĩ mình sẽ thu hoạch được kết quả tốt như vậy, mà ngày nay được như vậy. Đó là một chuyện không ngờ của tôi. Rồi kế nữa, tôi cũng từng tuyên bố cho Phật tử cũng như Tăng Ni ngày trước. Tôi bảo rằng đời của tôi tu hành chỉ là hướng dẫn Tăng Ni tu học và biết rõ đường lối tu, chứ chúng tôi không đặt nặng chùa to Phật lớn. Nhưng bây giờ quý vị nghĩ, nhìn lại thấy hiện giờ tôi có chùa to Phật lớn không? Đó là dường như cái mâu thuẫn, nhưng mà sự thật không phải là mâu thuẫn vì tôi lo Tăng Ni, mà Tăng Ni càng ngày càng đông, mà Tăng Ni đông thì chùa phải to, chùa nhỏ làm sao dung, mà chùa to thì ông Phật cũng phải to theo. Như vậy thì đó là một cái thành quả mà nó đến một cách tự nhiên, chứ không phải gượng ép gì hết. Thì hiện giờ ở trong nước tôi có Một là thiền viện thường chiếu, đây thứ tự hơn, trong nước có các thiền viện, một là thiền viện chân không, hai là thiền viện thường chiếu, ba là thiền viện Trúc Lâm, bốn là thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, năm là thiền viện Tuệ Quang, sáu là thiền viện Đạo Huệ, bảy là thiền viện Linh Chiếu, tám là thiền viện Viên Chiếu, chín là thiền viện Huệ Chiếu, thiền viện Phổ Chiếu, thiền viện Tịch Chiếu, rồi Liễu Đức, rồi Hương Hải, Tuệ Thông, tổng số là 14 cái viện. Còn kể các ở nước ngoài, trước hết là thiền tự Thường Lạc ở tại Pháp, rồi thiền viện Đạo Viên tại Canada, thiền viện Đại Đăng tại Mỹ, thiền viện Bồ Đề tại Mỹ, thiền viện Quang Chiếu tại Mỹ, thiền viện Diệu Nhân tại Mỹ, thiền tự Ngọc Chiếu tại Mỹ, thiền tự Vô Ưu cũng tại Mỹ, thiền tự Hiển Quang tại Úc, thiền tự Pháp Loa tại Úc, thiền tự Hỷ Xã tại Úc, thiền tự Tiêu Dao tại Úc, thiền tự Tuệ Căn cũng tại Úc. Như vậy thì ở trong nước coi như 4 cái thiền viện liên hệ trực tiếp với tôi, 14 thiền viện. Còn ở nước ngoài thì có 13 thiền viện mà chúng tôi đã cử người và chưa cử người được. Đó là để cho quý vị thấy cái chỗ mà tôi không bao giờ nghĩ, không bao giờ tưởng, mà đến nay nó đến một cách đầy đủ hay là một cách đột ngột. Đó là điều bất ngờ thứ hai của tôi. Như vậy tôi, đời tu tôi có những cái bất ngờ, tôi kể thứ tự cho quý vị thấy. Cái bất ngờ thứ nhất là ngày xưa tôi tu, thầy tôi, sư ông tôi và các hòa thượng dạy tôi đều là người tu Tịnh Độ, mà đến tôi lại tha thiết tu thiền. Mà tha thiết tu thiền, nhưng cái thời của tôi không có một vị thiền sư nào là cái người ở trong Phật Pháp, chỉ có những người dạy thiền tính cách ngoại đạo thôi. Như vậy thì cái tha thiết của chúng tôi không có chỗ tựa, chỉ có người bạn đồng hành là thầy Nhất Hạnh lúc còn ở Ân Quang, ổng cũng tha thiết tu hành thiền như tôi. Vì vậy mà có cái chỗ thông cảm về đường lối tu. Thầy thích tu thiền, tôi thích tu thiền, nhưng cái buổi đầu là đồng một quan niệm tu thiền, nhưng mà đến giờ thì có hai lối tẻ khác, chứ nó không giống nhau. Đó là một cái điều tôi đi hơi khác với người xưa. Cho nên sau khi dạy ở Huệ Nghiêm rồi, tôi thấy rằng cái công ơn thầy tổ dạy mình học hiểu để ứng dụng tu, thì dạy qua mấy lớp tôi thấy yên lòng rồi. Tôi đã trả được cái nợ cơm áo của thí chủ và cái công ơn của thầy tổ dạy, nên là tôi mới xin ra Vũng Tàu cách thất để tìm phương hướng tu thiền. Nhưng mà thực sự ham tu thiền, mà tôi chưa biết tôi phải tu theo cái thiền nào cho thích hợp, đó là cái lỗi không gặp được thầy. Thì tôi chỉ lấy kinh để làm cái nền tảng tu. Trước hết thì tôi nghiên cứu kinh A Hàm, thấy pháp tu thiền trong A Hàm là pháp tứ niệm xứ, và theo đó thì cái pháp quán hơi thở mà sau này ngài Trí Khải đại sư viết thành cuốn sách gọi là Lục Diệu Pháp Môn. Tôi ứng dụng tu theo hai phần. Phần thứ nhất là tứ niệm xứ, nhưng ứng dụng tứ niệm xứ tôi thấy chưa có được kết quả mà đã bị lúng túng. Tôi chuyển qua Lục Diệu Pháp Môn, tu buổi đầu cũng thấy tiến tốt, được khá, nhưng mà khi đến những cái mức sâu thì tôi cũng bị dội lại. Rồi tôi xoay qua Thiền Tông, do tôi dịch cái cuốn Thiền Sư của Ngài Hư Vân nói về tu thiền, thì trong đó tôi ứng dụng cái lối tu thiền phải đầu. Nhưng mà rồi tôi cũng bị ngăn trở trong khoảng giữa đường, tôi cũng không tiến. Cuối cùng tôi thấy đau khổ vô cùng, mình tu mà giờ không biết hướng nào mà đi, dò dẫm chỗ này, dò dẫm chỗ kia, rốt cuộc rồi đều tới cái chỗ ngăn trở, không có tiến được. Tôi lễ Phật, tôi khóc. Nhưng mà cái mình không ngờ được những cái túc duyên đời trước. Khi tôi khóc thì một đêm, đây là những chuyện mà hồi xưa tôi chưa bao giờ nói giữa quần chúng, thì tôi nói rằng nếu mà mình kể những việc này thì người ta nghĩ rằng đó là mộng mị, hai nữa là người ta nói mình đem cái quyền bí để dụ dỗ người tu, nên tôi không kể. Nhưng mà tôi lại cứ cố gắng chân thành lễ Phật, sám hối tu. Thì một đêm tôi mộng thấy tôi đi vào một cái chùa xưa giống như chùa Tàu, rồi tôi thấy hai vị tổ ngồi ở nhà tổ. Là hai vị đó, tôi nhìn qua tôi biết liền, đây là tổ Tăng Sáng, đây là tổ Huệ Khả. Thấy rõ, tới bây giờ hình ảnh tôi vẫn còn nhớ. Rồi tôi thấy tôi mừng quá, tôi chạy kêu thầy trụ trì. Thầy trụ trì ở đâu, không ra trà nước gì để hai vị tổ ngồi buồn. Tôi chạy kêu thầy trụ trì, thầy trở ra thì hai vị tổ đi ra, tôi đi ở sau, rồi giật mình thức dậy. Đó là một lần tôi nghĩ rằng mình đã có duyên với tổ, cho nên ngày nay mình thấy được. Nhưng mà tại sao có duyên với tổ cách đây hơn 1000 năm, rồi tới giờ mình còn lao đao lạnh đẫn, tu hành không đến đâu hết. Tôi buồn, tôi thấy tuổi thân. Như vậy thì cái duyên của mình nó không có thành tựu được cái gì. Rồi một đêm khác, cũng trong thời gian nhập thất, tôi nằm mơ, tôi thấy tổ Huệ Khả, ngài đứng ở trên cao, ngài đọc một bài thơ. Tôi nghe bài thơ mà tôi không nhớ, nhưng mà chỉ nhớ câu cuối cùng của ngài nói: không bình không trắc. Thì tôi giật mình thức dậy, tôi lấy làm lạ quá, tại sao thơ mà không bình không trắc? Nếu nói thơ thì phải có luật bình trắc, mà tại sao ngài nói bài thơ cho mình nghe mà lại không bình không trắc? Tôi cứ nghiền ngẫm tại sao không bình không trắc. Thì giờ ngồi thiền khuya, bỗng dưng tôi sáng được cái lý bát nhã từ cái chỗ không bình không trắc đó. Mới nhớ tới câu sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc không không rời nhau, sắc không không hai. Thì bất thành ngay nơi đó thì tôi hiểu được cái lý sắc không. Từ hiểu được lý sắc không rồi thì suốt 3 ngày đi tới đi lui một mình mà tôi cười hoài, rất là vui mà không biết vui rồi sao nữa. Sau đó tôi mới lôi trong tạng ra tôi đọc, thì đọc tới cái bộ Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự. Thì trong cái cuốn đó tôi đọc tới đâu tôi thấy sáng tỏ tới đó, rõ ràng tới đó. Thì như vậy tôi mới biết rằng à, như vậy là cái duyên mình tu thiền. Như vậy thì Thiền Tông mà tôi dám đứng ra chủ xướng hướng dẫn tăng ni Phật tử tu là một cái việc hơi thành thoại. Do đó nên tôi không dám kể, không dám nói, là tôi chỉ đơn đọc thực hành. Và trong khi thực hành thấy được cái kết quả như vậy, cho nên rồi tôi mới biết đường lối tu thiền và đem hết sách Thiền Tông ra tôi đọc, rồi tôi dịch để cho tăng ni Phật tử biết mà đọc. Thì các bộ như là Truyền Đăng Lục, vân vân,